Lê Tâm và tạp chí Luật lệ Quanh Ta xin chào quý vị. Việc hợp pháp hóa cần sa là một cuộc vận động kéo dài không chỉ ở Úc mà còn tại nhiều quốc gia khác trên thế giới. Úc đã cho phép hợp pháp hóa cần sa để phục vụ cho mục đích y khoa từ năm ngoái, nhưng việc áp dụng quá trình này vẫn gây ra nhiều điều tranh cãi. Mới đây thôi, Đảng Xanh cũng lên tiếng chỉ trích hợp pháp hóa cần sa nhưng bệnh nhân lại mua thuốc làm từ cần sa còn khó hơn trước thời điểm được hợp pháp. Còn Ủy ban Ước chi Thượng viện cho hay, đơn mua các loại cần sa hiện gia tăng, thế nhưng cho đến nay ít có toa thuốc được chấp thuận. Một chế độ hợp pháp cho phép tiến trình mua bán cần sa xảy ra tại Úc đang gặp những trở ngại nào? Luật sư Nguyễn Văn Thân sẽ giúp quý vị những thông tin căn bản về quá trình này.
Vâng, xin cảm ơn chị Lê Tâm và kính thưa quý khán giả. Trước khi mà tôi trả lời cái câu hỏi đó thì tôi xin được giải thích một vài cái khái niệm, tại vì nếu như mà mình không nắm vững những cái khái niệm căn bản thì nó có thể dẫn đến những cái sự hiểu lầm. Nói một cách căn bản thì cần sa là một cái thứ hàng luật pháp không cho phép mình được sở hữu. Có nghĩa nếu mà mình có sử dụng cần sa, có trồng và mua bán cần sa, cái việc đầu tiên nó là một cái sự phạm pháp. Luật mà sử dụng cần sa thì nó khác nhau ở mỗi tiểu bang. Có một số tiểu bang thì nói rằng đó là mình không được quyền trồng cần sa, mình không được quyền mua bán cần sa. Nhưng mà nếu mà mình có sở hữu một cái số lượng cần sa mà nó ít đó, một số lượng ít thì chỉ để sử dụng cho cá nhân thôi. Thì trước đây đó thì mình có thể bị truy tố về luật hình sự, thì sau này thì luật pháp chỉ gửi một cái tờ giấy phạt thôi. Đại khái như cái chữ của tiếng Anh nó gọi là decriminalization, có nghĩa là nó hủy bỏ cái việc hình sự hóa cái vấn đề sở hữu cần sa. Nhưng mà không có nghĩa là nó hợp pháp, nó vẫn là bất hợp pháp. Nhưng mà cái sự bất hợp pháp đó được nhà nước đối xử giống như là mình lái xe quá tốc độ rồi mình nhận được cái tờ giấy phạt. Thì đại khái như nếu mà mình sở hữu một cái số lượng cần sa rất là ít ở những cái tiểu bang, đặc biệt là những cái tiểu bang dễ dãi như là ở Nam Úc ấy, thì mình có thể nhận được cái tờ giấy phạt là mình phải đóng phạt 50 đồng hay là 100 đồng. Mình có 28 ngày để trả, giống như mình lái xe quá tốc độ. Chứ không mình bị truy tố như là những cái luật hình sự trước đây. Thật ra để mà trả lời cái câu hỏi của chị đó là trên nguyên tắc là việc trồng trọt, sở hữu, mua bán cần sa nó vẫn là bất hợp pháp. Tuy nhiên ở những cái tiểu bang thì có cái cách thức đối xử với cái việc sở hữu cái số lượng cần sa mà ít mà mình để dùng cá nhân thì tương đối nó nhẹ nhàng. Nhưng mà cũng trong cái thời gian gần đây đó thì nó có những cái chuyển biến mới, đặc biệt là khi nói đến cái vấn đề cần sa được sử dụng như là một cái loại thuốc để chữa trị thì nhà nước đã tạo điều kiện dễ dàng hơn để cho các bác sĩ ghi toa nếu như mà bệnh nhân có mang những cái chứng bệnh mà bác sĩ nghĩ rằng cái liều thuốc cần sa đó có thể giúp cho cái người bệnh nhân đó. Cái đó cũng không có nghĩa là việc sử dụng cần sa đó là hợp pháp, nhưng mà hoàn toàn nó chỉ để sử dụng trong cái vấn đề sức khỏe và y tế cho cái người bệnh nhân mà thôi, và nó phải có cái giấy chứng nhận của bác sĩ.
Kể từ khi mà chính phủ áp dụng chính sách mới mà cho người bệnh có thể sử dụng cần sa để mà phục vụ cho mục tiêu y khoa, đã có 30 lô hàng nhập cảng được cấp phép từ Canada, Thụy Sĩ và Hà Lan là để đưa vào nhập cảng vào Úc trước khi mà chờ cho Úc có thể chính thức sản xuất cái loại dược phẩm làm từ cần sa này. Thì thưa anh, nếu như mà luật trồng cần sa mà được nới lỏng thì có khiến cho cái kỹ nghệ trồng cần sa nó phát triển và có thể trở thành một cái kỹ nghệ có thể làm ra tiền giống như thuốc lá trước đây không anh?
Chuyện đó thì nó hoàn toàn nó có thể xảy ra được, nhưng mà tôi cũng xin nói rõ thêm nó là như thế này. Trước đây đó thì các bác sĩ đã có quyền xin phép nhà nước cho bác sĩ ghi toa cung cấp cái loại thuốc mà có chứa chất cần sa cho những cái người bệnh, thí dụ như là những cái người bệnh ung thư và những cái người bệnh dịch kinh phong, hoặc là những cái người bị HIV, để mà làm giảm thiểu cái sự đau đớn của họ trong cái tiến trình điều trị. Thì theo cái điều lệ trước đây đó là khi bác sĩ làm cái việc đó thì bác sĩ phải đi qua hai bước. Bước thứ nhất là phải xin phép được cung cấp cái thuốc đó cho cái người bệnh nhân đó. Sau khi mà cái lời xin của bác sĩ được chấp thuận đó thì lại đi qua cái bước thứ hai là bác sĩ phải đặt cái hàng, cái lượng thuốc đó từ một cái công ty thuốc ở bên nước ngoài, thông thường là ở bên Mỹ hoặc là ở bên châu Âu. Thì kể từ lúc mà bác sĩ được giấy phép ghi toa thuốc cho cái người bệnh nhân đó, rồi phải đi đặt cái đơn thuốc đó, cho tới khi nhận cái đơn thuốc đó thì đôi khi nó kéo dài tới 6-7 tháng, đôi khi tới cả năm. Thì trong đầu năm nay đó là chính quyền liên bang, là ông Bộ trưởng Y tế, ông Greg Hunt đó, ông đã mới ra một cái chính sách mới là bây giờ nhà nước muốn tạo cái điều kiện dễ dãi hơn, có nghĩa là cho phép một số hãng thuốc chứa sẵn cái thuốc mà có chứa cần sa ở tại Úc, ở trong những cái nhà kho chứa ở đây. Để làm chi? Để khi một khi mà bác sĩ xin được giấy phép ghi toa thuốc đó cho bệnh nhân là có thể đi mua được liền. Thì cái sự khác biệt với nhau là nó nằm ở chỗ đó. Nhưng mà có một số người thì họ lại diễn giải cái chính sách đó là từ một cái chất được gọi là bất hợp pháp, bây giờ nó trở thành hoàn toàn hợp pháp. Tôi nghĩ thì không, nó không hoàn toàn nó là như vậy. Có nghĩa nó chỉ là một cái sự thay đổi để nó giúp cho bác sĩ có điều kiện cung cấp thuốc cho bệnh nhân một cách nhanh chóng hơn mà thôi.
SBS cũng đưa những một vài cái tin gần đây, vài nhân vật khi mà trả lời phỏng vấn của người ta có một cái đứa con cũng bị giật kinh phong, thì bà ta nói là bà và rất là nhiều người khác trong cái hoàn cảnh tương tự thì vẫn mua những cái nguồn cung cấp ở trong nước như là ở gần nhà mà bà biết, và tự bà chế biến lại cái thuốc đó tại nhà giống như là mình điều chế thảo dược vậy đó anh. Thì hiện nay luật Úc có công khai những cái nơi nào trồng và bán cần sa, cái nguồn cung cấp cho người bệnh như vậy không anh?
Hiện nay thì chưa có, giống như tôi mới vừa trình bày đó, là nó có một cái nguy cơ là nó như thế này, là khi mà bác sĩ đã xin được cái toa thuốc, có nghĩa là xin được giấy phép để cung cấp cái toa thuốc có chứa chất cần sa cho bệnh nhân, thì trước đó thì bác sĩ vẫn phải đặt cái thuốc đó từ nước ngoài thì nó mất tới mấy tháng. Nhưng mà bây giờ đó thì ở trong nước là bây giờ nhà nước bắt đầu đang trong cái tiến trình là cho phép những cái công ty thuốc, một số cái công ty họ phải có đăng ký với nhà nước và họ phải trồng trong một cái sự kiểm soát nào đó, và là chỉ để chế biến thuốc dành cho vấn đề y khoa mà thôi. Còn những cái người mà chẳng hạn như người thân trong gia đình đó, ví dụ như khi mà họ có cái toa thuốc của bác sĩ là con của họ bệnh nặng, giống như cái thí dụ mà chị Lê Tâm mới vừa trình bày, mà bây giờ họ phải chờ tới 6-7 tháng đó, thì họ chờ không được. Thì nó có một cái nguy cơ là họ sẽ tìm cách mua lại, mua ở chợ đen đó, mua cần sa lại rồi họ tự họ về, họ chế tới làm lui. Đôi khi nó cũng không có được an toàn. Vì cái lý do đó, đó là nhà nước mới thay đổi cái chính sách để giúp cho bệnh nhân được một cách an toàn nhiều hơn. Thành ra cái khía cạnh này nó hoàn toàn nó liên quan đến cái vấn đề y khoa. Có như là có một số người trẻ tuổi thanh thiếu niên khi mà trong cái tiến trình lớn lên đó, trải qua cái tuổi dậy thì họ lại bắt đầu thích thử nghiệm với cần sa, đó là chưa kể những cái loại ma túy hay là đá hay là những cái loại thuốc khác. Thì đối với những cái trường hợp mà gọi là mình mua cần sa, mình mua cái bon về mình hút để mà giải trí hay là vui chơi với bạn bè hay là cho mình có một cái cảm giác lên hương đó, những cái chuyện đó nó vẫn còn là bất hợp pháp. Chứ nó không có, nhà nước không có nói là vì cái khía cạnh y khoa này nhà nước cho phép làm như vậy thì có nghĩa là chúng ta cứ thoải mái đi ra ngoài mua bon, mua cần sa về hút. Nó không phải là như vậy.
Có những cái nơi mà cung cấp như vậy thì mình giả sử là mình có một cái toa thuốc đó của bác sĩ thì mình có thể đi đến bất kỳ cái nhà thuốc nào, mình hỏi bất kỳ dược sĩ nào để cung cấp cái thuốc đó cho mình, có phải không anh?
Đúng vậy, khi mà mình đã có cái toa thuốc rồi đó thì là mình có được quyền dùng cái toa thuốc đó để mua ở bất cứ cái pharmacy hay là bất cứ cái nơi nào mà có cung cấp cái loại thuốc đó cho mình. Thì nó cũng chẳng khác gì những cái loại thuốc mà mình cần phải có toa bác sĩ để mà mình mua. Thì nó cũng giống y chang như vậy thôi. Và dĩ nhiên đối với những cái vấn đề thuốc men thì những người bác sĩ thì họ cũng phải, trong cái ngành chuyên môn của họ, họ cũng phải nhắm là đối với người bệnh nhân đó là thích hợp để mà cấp cho cái loại thuốc đó. Là tại vì những cái loại thuốc thì lúc nào nó cũng có những cái side effect, những cái tác hại, những cái ảnh hưởng khác. Nhưng mà nếu mà một khi bác sĩ họ đang nghĩ rằng đối với cái tình trạng của người bệnh nhân đó là nó hoàn toàn thích hợp để bác sĩ ghi toa mua cần sa, mua cái loại thuốc có chứa cần sa để giúp cho họ giảm đau trong cái tiến trình điều trị, thì mình có trong tay cái toa thuốc đó là mình có thể mua cái thuốc đó ở bất cứ những cái nơi nào mà họ được quyền cung cấp, được quyền bán một cách hợp pháp.
Còn nếu như mà mình muốn trồng cần sa tại nhà thì bây giờ ở New South Wales hoặc là ở Victoria thì cái luật nó như thế nào ạ, thưa anh?
Cái đó thì mình cũng phải rất là thận trọng. Cái vấn đề mà mình sở hữu cần sa đó hay là trồng cần, mình sở hữu cần sa thì nếu như mà mình sở hữu một cái số lượng nó rất là ít thì cảm giác, thí dụ ở tại New South Wales thì thông thường là dưới 15 gram của chất cần sa nếu mà mình có ở nhà, thì cảnh sát có thể thay vì truy tố mình ra tòa đó, lần đầu tiên cảnh sát nó cảnh cáo không được làm chuyện đó. Còn ở những cái tiểu bang khác thì đôi khi có thể bị nặng hơn. Ở bên Victoria đó thì cái số lượng tôi nhớ là nó nhiều hơn, có thể mình có thể có tới 50 gram. Thì quá cái số đó thì lúc đó là cảnh sát mới mà nếu mà dưới năm gram cảnh sát phải cảnh cáo mình tới 2 lần, là giống như một lần nữa, rồi sau đó đã qua tới cái lần thứ 3 mà mình vẫn tiếp tục đó thì lúc đó mới đến cái vấn đề truy tố. Rồi ở những cái tiểu bang khác, Queensland thì đôi khi có vẻ nó khắt khe hơn, Nam Úc là cái tiểu bang mà tương đối lúc nào nó cũng dễ dàng nhất. Ở dưới đó đó thì nếu mà mình sở hữu cái số lượng dưới một cái mức độ mà nào đó thì nó không phải là hợp pháp, nhưng mà cảnh sát chỉ cảnh báo hay là quá mức đó, thì họ chỉ phạt, gửi một cái tờ giấy phạt giống như nãy tôi nói, giống như mình lái xe quá tốc độ, chứ họ không coi nó là như là một cái tội phạm hình sự, một cái tội đại hình. Dĩ nhiên nếu mà mình trồng trọt để mà có ý đồ mua bán lại hay là buôn lậu thì cái sự việc nó trở thành khác. Và mỗi tiểu bang họ đều có những cái số lượng khác nhau, với một cái số lượng đáng kể. Nếu mà mình trồng ở nhà để mình đem bán thì nó có mang cái tính buôn lậu. Cái đó là có thể nó đụng chạm tới vấn đề đại hình. Mà nếu mà nó là đại hình đó, thì khi bị truy tố ra tòa đó thì chắc chắn là cái án tù là nó sẽ cái hậu quả của cái sự phạm tội đó, có thể bị truy tố và mang những cái bản án hình sự rất là nặng nề.
Thế nhưng mà có vẻ như cái cuộc vận động mà để cho cái sự nới lỏng luật về trồng cần sa đó, thì liệu sẽ có một ngày có thêm nhiều cái người họ buôn bán cần sa, họ sẽ xuất hiện trên đường phố không anh?
Nó như thế này, là nếu mà chúng ta nhìn vào thuốc lá đó, thuốc lá là một cái loại thuốc hợp pháp, là ai cũng có thể mua thuốc lá được. Và có một số người thì họ cho rằng là thuốc lá nó cũng tác hại, có khi nhiều hơn cả tác hại của cần sa nữa. Cái vấn đề đó là thuộc về cái vấn đề khoa học và vấn đề y khoa. Thì cho tới khi nào mà những người bác sĩ hay là những cái người chuyên gia, người ta ra một cái quyết định hay là người ta cho mình biết là thuốc lá nó tác hại hơn cần sa, tại sao mình cấm, nhà nước cấm cần sa mà lại không cấm thuốc lá? Thì đó là những cái câu hỏi nó thuộc về chính sách của nhà nước. Cũng có một số quốc gia chẳng hạn như bên Hà Lan, theo tôi biết thì người ta cứ thoải mái đi ra quán cà phê, ngồi uống cà phê, hút cần sa, mua cần sa giống như là hút thuốc lá vậy đó. Một cách thoải mái, vui vẻ, không có chuyện gì trở ngại. Thì ở đó thì người ta cũng không có thấy ra là cái tội phạm gì cả. Thành ra trở lại cái vấn đề là làm sao nhà nước có thể giám sát, có thể kiểm soát cái vấn đề sử dụng ma túy và thuốc lá nói chung. Từ một cái nhìn nào đó, thuốc lá cũng là một cái loại thuốc độc, là tại vì nó có bằng chứng khoa học rất là rõ ràng. Những cái người hút thuốc lá thì có nhiều nguy cơ bị bệnh ung thư phổi, rồi lây ra bệnh này bệnh kia. Rõ ràng là khi mà lớn tuổi đó thì nó đưa ra nhiều cái chứng bệnh. Thì cũng chưa có chắc chắn là cần sa nó tác hại bằng thuốc lá, nhưng mà cho tới bây giờ thì rõ ràng ai cũng nhìn thấy cần sa là một cái loại nghiện, cũng giống như thuốc lá là một cái loại nghiện, nói chung nó là addictive. Thì nhà nước có những cái đạo luật nói rằng là việc sở hữu, sử dụng và mua bán cần sa là việc bất hợp pháp, trong khi đó thuốc lá thì hoàn toàn là hợp pháp. Tuy nhiên, đại đa số các tiểu bang thì chỉ vẫn cho phép là sử dụng một cái số lượng nhỏ. Còn cái vấn đề trong tương lai đó, nếu như mà mình nói rằng là vì nhà nước nới lỏng cái vấn đề y khoa, liệu sẽ dẫn đến một cái tình trạng gia tăng mua bán cần sa, mua bán lậu hay không, thì cái chuyện đó nó cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên theo tôi nghĩ thôi, là nếu như mà mình nhìn vào cái sự việc, cái này nó hoàn toàn nó mang cái tính y khoa đó, thì tôi không nghĩ là người ta có thể lợi dụng cái cớ đó để mà bắt đầu đầu tư bỏ tiền vào mua bán hay là trồng cần sa, với cái sự suy nghĩ là để kiếm lời trong tương lai, là tại vì nhà nước vẫn còn kiểm soát cái thị trường cần sa rất là kỹ lưỡng và cảnh sát vẫn theo dõi. Tuy nhiên trong cái cạnh y khoa thì có thể có một số cái công ty dược phẩm họ sẽ bắt đầu họ bỏ tiền đầu tư, và theo tôi nghĩ là như giống như nãy chị Lê Tâm có giới thiệu là cũng đã có nhiều cái nhà thuốc, nhiều cái công ty đó họ đã có bắt đầu có đăng ký để sản xuất và chế biến cái loại thuốc này để cung cấp cho bệnh nhân.
Có những cái nguy cơ tiềm ẩn nào mà anh có thể thấy khi mà cái việc hợp pháp hóa trồng cần sa này nó xảy ra?
Tôi nghĩ là nó như thế này, là hiện giờ nó đang có những cái cuộc tranh cãi, những cái cuộc tranh luận khắp mọi nơi trên toàn thế giới giữa hai cái chính sách. Cái chính sách thứ nhất là hoàn toàn là hình sự hóa, là cấm tất cả mọi thứ. Và cái thứ hai đó là không có hình sự hóa nó mà chuyển qua một cái dạng kiểm soát giống như là thuốc lá. Thì cũng có thể là có một cái chiều hướng trong vài năm nữa, đặc biệt là những cái người trẻ mà họ là những cái người mà có thể hình dung là họ thích đi xem những cái buổi đại hội ca hát ở trong những cái khu công viên, rồi họ được thoải mái mua cần sa hút một cách vui chơi với bạn bè rất là dễ dàng đó. Mình có thể hiểu được là cái nhóm người đó, cái cộng đồng đó là họ cảm thấy lạc quan, là tại vì họ hy vọng là một ngày nào đó gần trong tương lai, cái việc mà họ mua hút cần sa nó sẽ hoàn toàn hợp pháp giống như bên Hà Lan. Tôi không nghĩ là nước Úc đang trong cái giai đoạn đã sẵn sàng cho cái việc hợp pháp hóa cần sa. Cái chuyện mà nhà nước đưa ra trong thời gian gần đây đó, nó ở một cái khía cạnh rất là đặc biệt, đó là cái khía cạnh y khoa. và tôi hoàn toàn ủng hộ cái chính sách đó. Đó là tại vì những cái người bệnh nhân mà họ rất là đau đớn thì họ cần có những cái loại thuốc trị liệu, và những cái loại thuốc không phải là cần sa thì đôi khi nó cũng đã có tác hại nhiều hơn cần sa rồi, mà hiện giờ thì nó vẫn hợp pháp. Còn có những cái người khác, người ta lợi dụng, người ta nghĩ rằng, người ta đoán rằng vì nhà nước nới lỏng cái khía cạnh y khoa thì trong tương lai là luật pháp cũng sẽ thay đổi để họ dễ dàng họ mua, họ sử dụng và họ trồng và họ bán cần sa. Thì tôi nghĩ đó là một cái sự suy nghĩ sai lầm, là tại vì cho tới khi nào luật pháp thay đổi, và chúng ta nên nhớ cái chính sách nới lỏng của nhà nước là chính sách của chính quyền liên bang, trong khi những cái đạo luật cấm và kiểm soát cần sa nó thuộc ở cái tầm mức tiểu bang, hai cái nó khác nhau. Liên bang nới lỏng chính sách để bệnh nhân dễ dàng tiếp cận thuốc có chứa chất cần sa không có nghĩa là các tiểu bang sẽ thay đổi luật. Thành ra tôi không có nhìn thấy những cái dấu hiệu nào cho thấy là các tiểu bang, đặc biệt là như là tiểu bang New South Wales sẽ thay đổi luật để mà tạo cái điều kiện dễ dãi hơn cho việc sử dụng cần sa trong tương lai gần.